Tối hôm ấy, bác Tám quyết định là sáng hôm sau sẽ chèo thuyền đi câu cá. Mặc dù đêm đã về khuya, nhưng không chút do dự, bác cầm đèn xuống nhà kho tìm cho được hộp đồ nghề. Một lúc sau, bác trở lên nhà với cái hộp đựng lưỡi câu đủ loại rỉ sét và một túm dây ni lông rối chằng chịt trên tay. Với tất cả thiện chí và lòng kiên nhẫn sẵn có, bác Tám bắt tay ngay vào việc. Trước hết là mài lại những lưỡi câu đã bị rỉ sét, rồi tháo gỡ những nút rối của dây câu. Sau một giờ đồng hồ cặm cụi với công việc, xỏ qua xỏ lại mũi dây, bác đã tháo gỡ hết các nút rối và kỹ lưỡng cuộn dây vào ống, sau khi đã thử cho dây chạy thông qua cái ròng rọc ở đầu cần câu. Khi mọi sự đã xong xuôi sẵn sàng, bác Tám lên giường ngủ, chờ khi trời vừa hừng sáng sẽ chèo thuyền đi thả câu. Nằm trên giường, bác vẫn còn nghĩ tới những nốt rối mà bác vừa tháo gỡ xong. Trong chốc lát, một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Bác liên tưởng đến những nút rối của cuộc đời. Đó chính là tội lỗi và khuyết điểm, là những chướng ngại vật làm cản trở sự hoạt động của ơn Thánh Chúa trong tâm hồn bác. Nhất là những tật xấu đã ăn rễ quá sâu, những trói buộc của tội lỗi càng khó khử trừ hoặc tháo gỡ ra được. Tội này kéo theo những tội kia, khác nào những nốt rối của dây câu đã bỏ xó từ lâu ngày không dùng tới. Kính thưa quý vị và các bạn, mùa chay chính là thời điểm thuận tiện để mỗi người chúng ta thành thật nhìn nhận và can đảm tự tháo gỡ ra những nút rối của đời mình, như bác Tám đã quyết tâm và kiên nhẫn tháo gỡ những nút rối của dây câu trong câu chuyện trên đây. Đó không phải chỉ là công việc có thể làm xong trong chốc lát, hoặc trong mùa chay mà thôi, nhưng là công việc phải bền tâm kiên trì suốt cả đời người. Đời sống con người là cuộc chiến đấu không ngừng. Bao lâu còn sống, mỗi người cần phải khắc phục những tính hư nết xấu, phải luôn tỉnh thức đề phòng những mưu kế cám dỗ của ma quỷ và quyết tâm chiến đấu dứt bỏ tội lỗi. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tinh thần này, chúng ta không phải chiến đấu một mình, nhưng có Chúa cùng chiến đấu bên cạnh chúng ta, và ơn Thánh Ngài luôn hỗ trợ sự yếu hèn của chúng ta. Một điều an ủi chúng ta là mặc dù những nút rối của tội lỗi trong đời sống chúng ta có nhiều đến mấy đi nữa, chỉ cần chúng ta thành tâm ăn năn thống hối và khiêm tốn kêu lên cùng Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì con đã xúc phạm đến Chúa. Với sức mạnh của tình thương vô biên và quyền phép vô tận, Thiên Chúa có thể tháo gỡ mọi nút rối, kéo thẳng sợi dây đời sống và giải thoát chúng ta khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi. Tác giả Thánh Vịnh 35 viết: Thiên Chúa quả là nguồn sống, trong ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Thật vậy, chính trong lúc chúng ta nhìn nhận bóng tối của mình, ánh sáng tình thương của Chúa sẽ bao phủ trên chúng ta. Ngài sẽ lột bỏ những xấu xa tội lỗi của chúng ta và mặc cho chúng ta tấm áo trong trắng của con người mới. Trong Cựu Ước, qua miệng các tiên tri, Thiên Chúa kêu gọi dân chúng thành tâm ăn năn thống hối để được tha thứ. Ngôn sứ Isaiah dùng hình ảnh cụ thể để quả quyết với họ: Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết. Có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. Isaiah chương 1 câu 18. Thánh Tông đồ Phaolô trong thư gửi các tín hữu thành Roma khuyên bảo chúng ta hãy vững lòng tin tưởng vào tình thương vô biên và lòng nhân từ hải hà của Chúa. Ngài hằng mong mỏi chờ đợi chúng ta ăn năn trở về với Ngài. Tuy nhiên, Thánh Tông đồ cũng cảnh cáo chúng ta chớ quá ỷ lại vào tình thương của Chúa mà cứ ngồi lì trong tội lỗi. Bởi vì nếu chúng ta cứng lòng, chai đá, tức là như kéo cơn nghĩa nộ của Chúa xuống trên đầu chúng ta vậy. Phao-lô viết: Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung, đại lượng mà không nhận ra rằng Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao? Thế nhưng, lòng bạn chai đá không chịu hối cải. Và như vậy, bạn càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn. Trong ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh, ngày đó, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống trên đầu họ. Roma chương 2, từ câu 4 tới câu 8. Quý vị và các bạn thân mến, vì thế, giáo hội tiếp tục nhắc nhở chúng ta, hôm nay là thời giờ thuận tiện, là ngày của ơn cứu thoát. Nếu chúng ta quay trở về trên con đường ngay nẻo chính cùng với toàn thể dân Chúa, chúng ta hãy giao hòa với Thiên Chúa và để cho Đức Kitô gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài là đấng duy nhất thấu tỏ mọi sự trong thâm tâm mỗi người và có thể xóa bỏ mọi tội lỗi. Được đổi mới trong tình yêu Chúa, chúng ta sẽ tiến bước dưới cái nhìn đầy nhân từ xót thương của Thiên Chúa Cha và sẽ phấn khởi chu toàn với lòng khiêm tốn những điều Chúa ưa thích và hữu ích cho tha nhân. Sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn mỗi người sẽ là niềm vui sướng thật và là phần thưởng mà ngay từ bây giờ chúng ta có thể cảm nghiệm được. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới nhìn thấy con người thực của mỗi người chúng con, những ưu điểm và những khuyết điểm. Chúa biết rõ tội lỗi quá khứ đè nặng và làm cản trở bước tiến của chúng con biết bao. Lạy Chúa, vì lòng nhân từ vô biên của Chúa, xin hãy chữa lành những vết thương do tội lỗi gây nên trong cuộc sống chúng con, để chúng con biết dùng quãng đời còn lại ca tụng tình thương hải hà của Chúa và phụng thờ Chúa với tấm lòng chân thành biết ơn. Amen.
Chọn tâm.